cách niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi ta niệm thế hết, ta niệm tới đến nỗi mà vô biên niệm, niệm thường niệm, vô biên niệm là chỉ cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đầu sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm đậm lọ ấm sùng cũng như niệm, không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm. Mình ý thức rõ, từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian cái tâm hồn thế nào, nó sẽ đi đâu, mình phải kiểm rõ ràng, mình thấy nguyên lý mình nắm được rồi. Thì chỉ những cái óc sáng lúc đó nghe Pháp, hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe văn thấy hay gì, nhưng mà không nhớ được cái gì hết. Vì nó trượt quá, không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính như cái Nam Mô là cái quan trọng. Dùng ý niệm, chứ không có mở miệng, tổ khai thần trí tăng không được. Dùng ý niệm Nam Mô gì đã Phật, để cho nó vận hành cơ tạng, với sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều, thì tâm thức nó sáng suốt, chấn động trong cơ tạng mà. Nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được. Ông Phật nào mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi xác rồi, làm sao ông nghe chuyện đó nữa. Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật là đúng. Phật là thanh nhẹ chứ gì đâu, giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ, không phải khó làm Phật, giải nghiệp. Cho nên người tu bên công giáo người ta buộc phải nắm cuốn kinh thánh hoài hoài, bỏ kinh thánh nhiều khi nghĩ vậy. Còn đây mình niệm Phật hoài hoài, tức là mình nắm cái kinh vô tự để phát triển. Niệm Phật để mở cái đại trí, con người nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật, con người nó càng mở đại trí. Mở đại trí nó không có gây gỗ với ai hết. Còn gây gỗ với người ta là người thiếu trí. Nóng nảy là người thiếu trí. Niệm Phật nó sẽ đủ trí và nó không có bao giờ chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai nó bỏ ngoài tai, nó không đem vô óc.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm, cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con người. Xuất phát ra là tịnh, thanh tịnh.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không? Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta. Đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhẹ.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng? Không co lưỡi răng kề răng làm sao phẩm như chỉ nước chỉ nghĩ trong cơ tạng chỉ chạy rồi.
Lúc nãy con nghe thầy nói là lúc mà ngồi thì ngồi ngay thẳng, nên là con có thấy có người ngồi mà không có thẳng á, thưa thầy, cái cổ nó không có được thẳng.
Không thẳng là không được, phải ngồi thẳng mới được. Thẳng thì nó đi lên, luồng điện lên, gục xuống nó đi sẹt qua sẹt lại. Cũng thấy mà thấy gì đâu, không nhớ được.
Yeah.
Thẳng đi lên rõ ràng nó mới nhớ.
Kính thầy, con nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa nay mà con không có thấy ép hê cái gì hết.
Cái nhắm mắt thì niệm ép hê mau hơn. Vì mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á, thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nhắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh. Thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó. Cho nên những người mà tập trung rồi và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là mở mắt lúc nào cũng được, lúc nào mà tập trung. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta được tiếp thu sự động loạn của nhiều phương diện của thế quan? Nó đã chi phối 70-80%. Và chúng ta nhắm mắt, chúng ta cứ tranh đấu trở lộn lại 40-50 rồi lộn lại đi tới 60-70%. Từ từ nó sẽ mở. Còn mở mắt nó khác. Nó còn cái tánh mắc cỡ, cái tánh lười biếng dòm ta. Nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe. Nó cũng mắc cỡ nữa. Nó mở mắt nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe tôi niệm Phật nó mắc cỡ. Nó có cách đó nữa. Thế nên phải nhắm mắt, niệm Phật. Thì lúc ban đầu, ta niệm Phật, lúc làm việc về, nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh khỏe. Trước khi đi ngủ, ta không có được xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật, cứ tập lần. Rồi tập tới lúc nào mà nó hết trì nặng chỗ này, mới thấy ta hiểu.
Nhưng mà bây giờ đó thỉnh thoảng mà con muốn chủ là con phải nhíu mắt lại.
Đó là đi phân phối tới 80% rồi, đi chi phối của ngoại cảnh đó. Từ làm lần thì anh lắng hết thì nó trì nặng ở đây, mình thích nhắm mắt thôi. Nhắm mắt là thấy ánh sáng, nhắm mắt là thấy như cái đèn này, nhắm mắt là thấy trọn cái đèn này, sáng trọn. Mình thu nó vô được, phóng nó ra rồi, nhẹ nhàng như vậy. Cũng phải dành công một chút.
Niệm lục tự A Di Đà, khi thở pháp luân thường thì nếu hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nó chạy đi chỗ nào rồi nó khai thông nhâm đắc rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tâm bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ, cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập hết rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài rồi, nó hít một hơi một, nó niệm được. Vô cũng được mà ra không có sao. Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra. Khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó. Cho nên các bạn, đây rồi về niệm thét thì tôi hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm nó, niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi, niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó. Thành ra tôi được nhẹ, còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi.
Thưa thầy, con có nhiều bạn đạo hỏi con là khi nào mà mình biết mình đã đến vô việc niệm thì con thấy có một mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói là nhớ niệm Phật thì con nhớ là trong đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy. Nhưng niệm ban đầu niệm thường niệm là chúng ta có lẽ rằng là đang niệm Nam Mô gì đó, ban đầu đã niệm nó khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hòa, nói chuyện xong là niệm, rồi sau cứ đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm nhớ, nhớ khó hơn cái niệm, nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu, nó sáng suốt rồi, hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì khó khăn cách mấy, tưởng là Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên chấp nhận được, nó thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Tâm sinh lực càng không vũ trụ, anh lực cơ bản liên hệ với trung tâm khi càng không vũ trụ, mà anh cầu trên đó anh dùng ý thì cái đó nó động lực cả đất. Đó là chân pháp.
Dạ, thưa con rõ, cái đó thì cũng niệm thầm ở trong trí thôi.
Dạ.
Nhưng mà bị cái vấn đề thấy như thầy niệm đó, thì mỗi tiếng nó đều được hơi kéo dài, dạ. Không phải do cái tiếng, nhưng mà nói theo như nếu mà niệm thầm đi nữa, thì cái tiếng nó cũng có dài hơi. Còn trong lúc đó thì cũng nghe nói là, có người lại nói là niệm cái những cái chữ đó nó hơi nhặt lại một chút, tức là nó ngắn. Thầy nó cũng xin thầy chỉ dẫn thôi.
Có buộc ngắn theo ý của mình thôi, những dạ. Khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng nói cái ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, cũng nên chậm chậm.
Ý á.
Dạ, bằng ý nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không nên gấp quá,
ào ào.
Dạ.
Anh làm ào ào ban đầu, rốt cuộc anh chán.
Dạ.
Việc gì cũng vậy. Việc tới thiền đường, hăng hái tôi làm cái này, tôi phát tâm tôi làm. Chậm nó thôi mệt quá, nó chán rồi đâu không làm. Từ làm trong tập tự nó sẽ đi lên, theo đừng có hăng hái quá rồi nơi chân bỏ, cần phải relax chậm chạp từ từ, mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người niệm Phật làm như là đánh võ vậy, cái đó chặt rồi. Nói năng cũng phải tập tự rõ rệt chứ không phải ồn ào được.
Yeah.
Chứ trật tự nó mới hòa hợp với chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí.
Yeah.
Anh niệm Phật là để mở đại trí, mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh phức tạp lắm, khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà, thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ, đừng vẫn ôn lắm, thì từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trời Phật.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ.
Ngoài ra vấn đề mà niệm đó thì con nhận thấy là theo như thầy có chỉ đó thì là nó có ba cái mức độ, một là niệm, hai là thường niệm, ba nó là vô việc niệm. Thì hai cái đầu con có hiểu được một phần nào, nhưng mà riêng cái vô việc niệm thì thật tình con chưa có thấu hiểu.
Vô việc niệm là anh đã trụ rồi.
Dạ.
Yeah. Trong kia bộ đầu của anh trụ rồi. Đi tới đâu cũng là anh hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, sống với Nam Mô A Di Đà Phật. Thì không có cái gì mà phản anh được hết. Vì nhất lý thông là vạn lý minh, trung chuyên bộ đạo anh thông, thì tất cả những kích động và phản động của ngũ hành đến với anh chỉ có giải mở cho anh không có bị kẹt. Thành ra niệm đều và cái tánh không có sân hận và không có buồn, nhìn nhục để cho nó qua, thì mình mới sáng suốt. Người nhịn nhục thành tiên thành Phật, mà người hung hăng tịnh ma thành quỷ, có bằng chứng rõ ràng. Tuổi của anh cũng mấy chục tuổi rồi, không phải nhỏ, đã thấy rất rõ ràng.
Dạ, tiếp theo là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của thầy có nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật lục tự Di Đà đó thì niệm trong một hơi thở một anh không hỏi rõ rằng cái hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô. Xin thầy giải rõ giùm.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai. Tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn quá dùng ý niệm nó dễ lắm. Ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật là nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm để họ nhận cái chấn động lực. Rồi họ dùng ý niệm, cái ý bạn các bạn coi lưỡi cái dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu nhiều đâu. Mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Trên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu phải dùng một hơi, còn các kia dùng ý niệm nhớ nó khác.
Theo nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là lục tự Di Đà, vậy khi thứ tự của lục tự Di Đà có phải theo nhất định là Nam Mô A Di Đà Phật không, hay là có thể đổi được A Di Đà Phật Nam Mô
không? Được, nó phải tương tự. Nam là nó phải có lửa, nhờ lửa nó mới thăng hoa lên được. Tất cả đều có cái nhiếp lửa nên cũng như xe hơi, bây giờ các bạn không có lửa chạy được không? Để nó chạy không? Không có được. Cái điểm cơ thể mà liên hệ với điểm cái của càn khôn vũ trụ, các bạn mới có cầu sức. Nó phải trật tự. Nam mô trước, rồi A Di Đà Phật sau. Nhưng mà tu cao lên mới thấy là cái giá trị của Nam mô A Di Đà Phật nó cao. Nam mô ở bên trên là Nam mô là sơ hồn, A Di Đà Phật luôn, Đà Phật là thiền định. Thôi cái giai đoạn nó khác rồi, con người của các bạn thay đổi hết rồi, ruột gan thay đổi hết rồi, không có dung nữa. Thì bây giờ muốn cũng có được, muốn làm cái đó cũng được. Nhưng tới giai đoạn sau này, do sự quyết tâm của các bạn tu hành, các bạn mới có kết quả đó. Mà không có quyết tâm tu hành thì không có đi tới giai đoạn đó. Tu để giải cái nghiệp tâm sơ sơ gì ở đời, để tránh những sự động loạn, những sự biến cố, mình có thể giữ tâm thanh tịnh để mình chuyển hóa qua cơ cấu khác, khỏi được đau khổ như không. Cố gắng từ nay rồi tương lai sẽ có, hoặc cũng muốn đi tới thành đạo, các bạn mới xuất ra và không còn cái soi hồn mà tay chân nữa. Soi hồn mà ý chí của các bạn soi hồn. Nam Mô là soi hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là thiền định, thì nghe nó khác rồi, lúc nào bạn cũng thanh tịnh.
Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ rõ hơn niệm Phật sáu chữ. Thấy dễ mà làm sao con thấy khó quá, con biết Thầy đã giao chìa khóa. Bây giờ con tự mở lấy, hơn 10 năm, con cố gắng mở mà chưa đúng ổ khóa, tại sao? Kính xin Thầy muốn
niệm Phật. Phật, mình phải bóp thị phi để cái lưỡi nó dịu lại, mình co lưỡi mới được. Mà vừa niệm Phật hai ba câu, nói chuyện lẻo lẻo cả ngày. Nó chỉ cái động thôi, rước động nhiều hơn tịnh, làm sao khai mở được. Niệm Phật phải thành tâm niệm Phật. Phải nhớ là mặt trước kia cũng nhờ luồng điển đó mới khai tâm mở trí. Bây giờ chúng ta thành tâm hướng về Ngài và thực hành như vậy thì chúng ta mới tiến triển tốt.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật phải co lưỡi răng gầy răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không. Ở nơi ăn cũng muốn ăn nhiều, hưởng cũng muốn hưởng nhiều, hỏi cũng muốn hỏi nhiều, mà giải là giải ít, thành ra còn nghiệp. Giải nhiều là có phước.
Những người thầy phát sinh niệm Phật lâu lắm, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cũng văn càng tốt. Mà khi tâm ra tính băng của thầy thì niệm theo tính động, chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, đành chậm lắm là tâm trí chấn động đó có vẻ như là ảnh hưởng vào trong tâm trí của người ta hơn thì đó. Tâm hôm nay thầy giải thích cho
chúng ta làm một việc của cái hiểu nguyên lý của mọi sự việc. Đó là niệm tiếng Nam thì phải hiểu rõ cái chấn động nó đi về đâu. Đó là chúng ta đang niệm để tìm nguyên lý, đang học và đang tiến. Không phải niệm ảo để tránh tội. Làm tội quá nhiều người tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật thực hiện nhanh để chối cãi cái tội được sao? Không phải vậy. Niệm cho được những nguyên lý bị giải mở, nội tâm thì phải chậm rãi và rõ rệt. Thì không có niệm ảo được. Những người mà đọc kinh mà niệm Phật niệm ảo thì cứ niệm ngục là phải niệm chậm chậm trở lại còn tiền hơn là còn sống.
Thưa thầy, làm sao để có thể quên mình và tùy niệm lục tự Di Đà?
Khi tùy niệm lục tự Di Đà, chừng nào có bộ đầu hút lên thân nhẹ, và lúc ta ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, kể như 15 phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ, thấy mới mình tưởng đâu 15 phút nhưng mà nó đã 3 tiếng đồng hồ. Cái đó là mình được thành nghệ rồi. Từ đó để hỗ trợ của đời thật.
Xin thưa thầy, xin thưa quý bạn. Ở sớm mai này, con được xem cuốn video về sự giải thích của cái mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy đã niệm ra tiếng rõ ràng và thầy có nói rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật dài hay ngắn tùy theo cái hơi thở ngắn hay là dài của hành giả. Nhưng mà về cái phần niệm là cái ý niệm thì con muốn thầy cắt nghĩa rõ coi cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó với cái nhịp thở, nghĩa là mình đương lúc mật niệm thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu và cứ lo mật niệm mà thôi, chứ không có lo cái thở nữa. Nó như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu.
Cho nên cái thở là khẩu khai thì phải dùng một hơi niệm như tôi đã niệm đấy. Cũng như muốn niệm cho người ta nghe luôn. Nam theo cái hơi thở. Còn cái ý là khác. Ý dùng điển tâm. Đó, bây giờ mình co lưỡi răng người răng. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa.
Dạ.
Nó khác, bởi vì tôi phân biệt cho các bạn thấy rằng tôi đã niệm bằng một hơi thở dài theo khả năng làm pháp luân thường chuyển mà tôi đã làm được nhiều năm. Tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho các bạn chứng minh là một hơi của tôi nó dài và đều như vậy. Nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển mới có kết quả. Đây thì các bạn thấy rõ. Còn các bạn, tôi có nói rằng, nghe đó mà dùng ý thì không có hơi. Chỉ dùng ý tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Cái ý nói, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ý chậm chạy như vậy. Đó là ý điểm. Cho nên tại sao? Nói dùng một hơi thở là dùng cái hơi để chứng minh cái pháp luân thường chuyển có thể đưa tới cái chỗ dài mà nhẹ như vậy đó. Rồi cái ý niệm rồi về điển á, nó mới đạt cái thanh tịnh. Rất rõ ràng. Phân ra hai cái rất rõ ràng. Bởi vì tôi niệm ra một hơi để thấy vậy đó. Thấy không? Còn đây dùng ý niệm thôi. Các bạn ngồi mà thiền rồi các bạn ý niệm rồi. Còn chạy vô trong hơi thở nữa đâu có được. Dùng ý niệm để mở trung tim mà. Nó rất rõ ràng.
Thì nhiều người cứ lầm nghe rồi có nói, rồi bây giờ tôi hít thì tôi niệm đấy, nó lộn xộn đó.
Dạ.
Tôi dùng ý niệm, không có dùng khẩu khai nữa. Dạ. Tôi dùng khẩu khai để dẫn cái điện cho các bạn dùng ý niệm để mở bộ đạo. Hai cái nó khác nhau, cái thanh tịnh và cái động. Mà cái động kia tại sao cái hơi có thể hít một hơi mà niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó nhẹ nhàng như vậy? Là nhờ cái pháp luân thường chuyển mới có cái đó. Còn người nào mà chưa làm pháp luân thường chuyển muốn làm một hơi như vậy nó đứt liền, không có thể kéo dài như vậy, thấy không? Cho để thấy cái hiệu quả của cái phương pháp pháp luân thường chuyển có thể giúp cho chúng ta cái hơi càng ngày càng nhẹ và càng dài hơn. Thì cái hơi các bạn nhẹ dài thì cái bệnh hoạn trong mình nó lại bớt, nó đầy đủ nguyên khí, cái khí lực nó đầy đủ thì cái bệnh hoạn nó bớt. Thì tôi muốn nói gì để cho các bạn cùng áp xét thấy cái này, dùng hơi niệm ra tiếng, cái kia dùng ý niệm cho nó chạy điện. Hai cách không mà trong đó cũng có nói, nhưng mà tôi dành tôi nói hết rồi, các bạn làm sao mà tham gia vô mà để học và để tu. Cái chuyện rất rõ ràng như vậy.
Thưa thầy, đây là chỗ anh Trần Bảo Nguyễn. Thưa thầy, mặc niệm bát chánh và niệm lục tự ở sáu lưng xa, lúc đi bộ hay ngồi trên xe, thưa thầy có được không? Niệm bát chánh bất cứ lúc nào trong ngày có thích hợp không? Hay là bắt buộc là trong 6 giờ tối đến 10 giờ tối? Như vậy thì trong 6 giờ tối là giờ âm khí nhiều, có phải niệm bát chánh là để giải âm khí ở 8 huyệt trong cơ thể không? Thưa thầy chỉ vậy.
Như vậy. Bát chánh là mình giải cũng như đi một vòng cầu siêu trên những cái dông mà chúng ta đã ăn nó và đổ cho nó tiếp, và mở ra những cái gì trượt nó đã giải. Cho nên từ 6 giờ tới 10 giờ thì bát chánh nó đúng thật. Còn 6 lưng xa kia đối với người mới tu được, còn người tu lâu giữ ngay trinh thiên bộ đầu mà niệm Phật, không cần niệm 6 lưng xa.
Câu hỏi của chị Trúc. Kính thưa thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí, hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí, hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn thầy.
Phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thường niệm vô biên niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí thì luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là trong cơ thành lập. Lúc đó nhớ nó, bây giờ hiện tại niệm nó bắt buộc niệm, còn nghe niệm. Mà khi mà thương niệm rồi còn nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên cái nhớ là đi đến chỗ thành lập. Niệm phải nhớ là niệm cho cái hạ giới này này. Khi mình niệm này, nhưng mà này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì giải lục thân lục trần hạ giới đồng thức với nhau, lúc đó nó mới nhất diệt được và nó hướng thượng đạo nghề. Còn nhiều người kia tu bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu vậy thôi cũng được, nó phải toàn thân hạ giới như thượng giới, nó phải chi lúc đó nó mới thành đạo. Còn nhiều người ở dưới này không thanh sạch, ngọn được lắm. Cái dục tính còn, ngọn được lắm. Mà niệm Phật đều rồi, ngồi lắm, ngồi mấy tiếng cũng không có mặt. Phải bắt hạ dưới, ở dưới này phải tu nhiều hơn, ở trên. Cái này là bắt nó phải nhiều nhiều, ở trên hồn mau lắm. Mâm nhanh hơn ở dưới tụi này nó chậm chạp. Nên bắt đi làm việc, bắt nó khổ cực. Hành hạ nó. Cho nên ở chùa tu như vậy, bắt thiên đá là bắt chùi về chùa là bắt lo chuyện này, làm đúng thứ hết mà ăn chứ không cho ăn là dạy được anh. Cho nên nhiều người ăn cho có, ngủ cho no cũng được nhiều hình. Tôi phải được cầm không, tôi cần được tôi biết mình dạy nó tham à. Còn mình dạy nó đang ngoan như đạt Phật là nó mở cái tham, nó dẹp cái tham. Nó mới tiến hóa lên trên hợp tác với chủ nhân ông. Nó quỳ lại chủ nhân ông. Ông giải với lại tham sao mà được. không? Anh cứ cố ngủ cho ngon tu hoài đến tu mấy chục năm cũng không.
Dạ thưa thầy, nhân con băng thầy dạy về niệm lục tự di đà đó. Ở đêm hôm này con có thử. Thì lúc niệm đó thì 6 điểm lục tự di đà nó lại trùng hợp vào 8 điểm của bát chánh. Thành ra lúc tới cái chỗ mà Nam Mô A Di, Di thì nó lại nằm ở ngực trước ngực.
Đó.
Dạ. Mà bát chánh á thì nó lại nằm ở đằng sau hiệp tích. Thì đáng lẽ đó, Di thì nó phải xoáy ở cái ngực, mà nó lại xoáy ở đằng sau lưng không. Rồi con cũng cố gắng ráng niệm mà, rồi niệm hồi niệm không được mà cũng ngủ không được luôn.
Bây giờ nào giờ anh niệm không có điều. Bây giờ cứ dịch niệm đi, niệm liên tục cho nó mở được trước. Cái bát chánh nó đằng sau.
Dạ,
còn cái này bây giờ tại sao mình không mở đằng trước được? Là mình có khi niệm khi không? Chưa có điều. Cho nên anh phải thấy rằng cố gắng làm nữa để cho nó khai thông cái điểm đó.
Nhưng từ khi nó chạy ngang cái đó thì tất nhiên nó cứ chạy bắt chánh không à?
Không, cái anh bây giờ không có niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều nó mới mở đằng trước. Tôi mở cái nhâm mạch của anh. Niệm Phật đi. Hả? Tiếp tục niệm nữa, nghĩa là thấy có hiệu lực và phải điểm nữa nó sẽ mở. Cái tu là phải trì trì trì. Đừng thấy vậy mà bỏ là hư hết. Nhớ, cố gắng đi, không sao đâu.
Dạ, cảm ơn.
Không sao.
Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Văn Sang. Anh có nhờ con kính nhờ thầy giải đáp cho anh. Khi liên hệ pháp chuyển hưởng thanh khí và ánh sáng đó.
Chuyển hưởng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ. Và cái ý, dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu. Và ý tưởng thích thanh khí ngay từ trung tâm bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang với chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta dày xéo cái tâm mình. Thì cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta dũng ý hít tiếp thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tâm bộ đạo, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tâm hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thanh nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5-6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí chúng ta hít 3 lần để lại bước vô nhà. Tập cho nó quen, tập nó quen lấy chi? Để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dơ cái phàm tâm và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, cách người này quán người kia, cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm, cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa, chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha hương.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc mà thở ra thì thầy ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô 3 lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu, hít vô một lần một, vừa lỗ mũi và trung tâm bộ đầu. Cái đó phải trình độ, sơ hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xuất trung tâm bộ đầu. Có người chưa có thì họ làm cũng được đó. Họ làm ra hít nhưng mà tập hết rồi nó quen. Và mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự trong thực hành.
Con xin Đức Thầy, tôi chúng con và lời minh giảng.
Một thai, những nguyên lý là mùa vũ đạo Phật. Tất thầm, tên thầm, nhưng một nghĩa dịch nguyên lưu của A-nam-mô-a-yu-đa-phật khi chúng ta niệm với ý thức rõ ràng, chấn động trong nội tâm, cảm phát triển như chút đức nở lần thành thứ ba, thì chúng ta mới có một thời gian thanh nhẹ tâm lý thanh tịnh. Lúc niệm Phật chúng ta mới ngồi trong chỗ thanh tịnh và chúng ta niệm như là người đã tục tìm ra sự thanh định của chính mình, thì từ đó mới sự thay sáng lòng lòng trong thái niệm của tất tình. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô tôi niệm rồi xong rồi tôi đã tập niệm tất cả những tại sao tôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tôi có lữ dân thời gian cảm thấy chấn động trong cơ tạng, tôi được nhớ chạy với những chính mình, tôi thấy có một nhớ chạy tôi muốn tôi chạy ra thì mấy lúc tôi chỉ nhớ đi tổ chương tôi đang làm việc càng làm gì càng thao thác đi lên trong khối óc những thứ phát triển như Nam Mô A Di Đà Phật, là mở lòng khi cái đại trí. Khi mà các bạn nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ban đầu thấy nó có hồ rất khó niệm không được, thì bây giờ phải từ từ nghe cái âm thanh mà tôi đã niệm tập niệm mở ra nó khó thì nó cố ta đang làm. Cũng như các bạn đang ăn dưỡng sinh ngay thực định, mình thấy mình ăn thứ nó sẽ vào đâu và nó sẽ làm được, mình sẽ hiểu rõ những cái chuyện đó. Người lúc nào cũng minh mẫn tập tục, cứ ăn ào ào nước no bụng nó dễ hoa. Cho nên người tu cứ vô vi tại sao cứ niệm Phật để lập tập tận cho nó lần lần được chứng cái khi nó thường nó dễ nhập bụng, khi nó sáng nhập bụng rất dễ dàng, không có khó khăn. Tôi đi trong cái chiều hướng phát triển thanh tịnh, tục ngôn Nam Mô A Di Đà Phật, không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật la ông trùm để đánh đổ con ma, nhưng mình tu Phật pháp, mình vững muốn tôn đồng chính mình thì có được nó đó, thì nó cũng ảnh hưởng nó được. Tôn đồng là sức sống của tâm linh, vô phương bình là mất sức sống, mất lập thường. Có nhiều người tu thời gian là bỏ Phật để đi tìm cái gì, cái gì mơ mộng, tìm được hỗ độ. Phật không có hỗ độ mà tu giải Phật, đọc Phật, thì nhờ Phật tới cứu mình, nhờ Phật tới giúp mình, dẫn mình đi, thì chuyện đó là nửa sạch, lạc hậu, không có tiếng. Không phải người chấm tu, tôi hiểu cái đường lối rõ ràng. Cái người mơ mộng, thưa ông giúp tôi luyện, không phải như vậy. Mình có niệm Phật, không niệm, thì cái lực diễn từ quan bên trong mình bàn xuống cho mình. Càng gặp nạn, càng niệm Phật nhiều, thì các bạn cứ niệm Phật thời gian rồi, các bạn biết cái thơ từ, nó thay đổi. Cái văn chương viết ra nó cũng thay đổi. Và nó niệm khổ công, niệm một thời gian, nó đầy đủ, cứ nó sáng. Tôi thuộc cầu xin từ mấy bao nhiêu ngàn năm, tôi cầu xin. Ông Thích Ca chết mấy ngàn năm, ngày nào người ta không để ông nổng, cầu xin nổng, mà tao bao giờ gặp được ông? Không bao giờ gặp. Vĩnh như làm bậy rồi, vô cái cầu xin thôi. Không cứu, không cứu sửa mình để cứu tới, như buồn của ông đã là đàn chim. Hiện tại chúng ta niệm Phật hay là chi đấy, từ ở trong cái gốc, tăng lần phát triển là, từ bên trong thoát ra mới là thánh. Từ bên ngoài đem vô là tiền tài học, người ta đi hướng nhưng mình không được tu điều dưỡng thì không có cơ hội thức tâm, phải tu điều dưỡng mới cơ hội thức tâm. Mình đi đúng vào cái nguyên lý của đại Phật. Có ông Phật nào nhờ sư phụ độ lên trời đó, ông Phật nào cũng tu tốt tốt rồi mới lên trời được. Ông tu cũng vậy, cổ ăn cũng có ăn, mặc cũng có mặc. Cho nên ông cha để lại có cái manh áo chứ có gì đâu. Khi một dự định, khi gió khổ, đủ điều, mới tìm được thực tập thực tinh. Khi giờ chuyển đời, nó dồn dập, đủ chuyển hết, kích động và phản động tình vợ chồng anh em xã hội. Nó làm, đó là tính thức cơ hội của chúng ta chứ. Chúng ta không mượn Phật để thấy cái giá trị an tịnh của mình. Trước khi tôi nói chuyện này, tôi chạy theo, ngay chuyện nhỏ chạy theo, mà bây giờ tôi thấy ổn định. tôi tự giải quyết tôi thì cũng có thể được lúc đó. Mình thấy khả năng cũng có của mình. Cho tôi phát triển thì mình nghĩ thức nguyên lý của tạo Phật. Rồi mình thấy cái giá trị của chữ thiên mẹ này. Chữ thiên địa này thì mình có cơ hội đọc cái bộ lực của trời. Nhưng khi chúa thì đọc bộ lực của chúa, cái lực sinh Phật. Thì chúng ta mới thấy cái bộ pháp của chúng ta vô cùng. Không phải đơn giản đâu. Tôi thanh tịnh được hiểu mình, chỉ được hiểu cái trời đất, nằm trong Nam Mô A Di Đà Phật, nước, gió, đất, có Phật. Bây giờ, chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà chúng ta học cái chúng ta mới có cơ cảm, sống động, không đúng dữ dạ. Thì chúng ta mới tô lờ, mới thấy ta là hành sáng tại gian. Thì sống phu làm vậy, chứ không người, đi giúp đỡ người. Thì tôi không có người chuyển hóa. Không tới chuyện tôi trung đất là tôi là ông thưa, vua thưa, cái đó không được. Cái đó phản nguyên lý của Đạo Phật, không làm gì đó. Những người nào một cách trung độ sao, những cái người này mới thấy. Chúng ta tôi cứ tốt chết mà lên còn bị quở chết. Vì thanh tịnh, tôi không phải là tôi bảnh rồi tôi được cái gì trời rồi tôi bảnh, không bảnh, tôi bảnh đâu. Còn tới đây lai mới còn bị dễ trách nữa. Chứ cái yên đó. Tội trầm chắc chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm chiến. Cố gắng tu. Cố gắng dụng tâm luyện thức. Phát triển. Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phật sau tự. Mà không học. Học không nổi. Thì cứ chỉnh cứu tâm này. Chỉnh tâm tâm nọ. Đọc chơi. Làm ô danh của Phật. Không có lợi. Nói vậy, nói lạ, nói ông Phật này sao, Phật thương sao. Không có đúng đường đó. Mình tâm thức nói chuyện trở về thanh tịnh. Thức bình đẳng có. Thức bình đẳng có thì không thích thương người này, không thích thương người này. Khi thức bình đẳng thương mở, thương người này, thương người này. Đó là đại tội ở trong nhà. Còn hơn là chữ thứ khác mà không có biết ngồi dưới đó đấy. Thì tội tâm tội cọc phải làm cái gì? Có cuộc được kết quả gì? Thì tôi thừa cho ông Phật được thứ vậy. Mà mình tội tâm tội cọc như vậy là có cuộc cũng không kết quả. Phật khó 100% thứ vậy mà mình tội tâm tội cọc cũng không kết quả. Mặt trời là nhất quán Phật. Đang dạy chúng ta ngày mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Tại vì đang tìm được cái gì? Vô tự tôn vinh nằm trước mắt. Mà nó ban xuống vô trong tâm như chúng ta rõ ràng. Những vô cái là mặt trời rất tự. Mà chúng ta không chịu học. Cái vô tự tôn vinh đó. Thì chúng ta tìm cách dễ tập. Thế thì làm cái thần kinh bất ổn. Chứ không minh. Tâm ra bản chất hiểu lại thành chuyện. Ngày đêm cái niệm danh có một vị đó thôi. Ta còn ngu, cộng hơn cái ngu nữa là không xuất phát được. Phải tu thanh tịnh sâu ra đó. Xuất phát dễ dàng. Lúc đó chúng ta mới gặp. Chúng ta thấy sự chân tu là chuyện thức bình đẳng. Không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở trung thiên người ta chỉ có làm chánh tự nhiên. Không phải người chân tu. Mà chân tu đi trở về như là giữ được cái thân bất vô thân bất diệt.
Có thầy nguyện chỉ niệm từ Di Đà ở cái niệm đầu thấy mình cần lấy nhiều cái thẩm nó ra.
Đúng rồi, người bằng đầu mấy tu sẽ ý thức nhiều ý của Nam Mô Di Đà Phật như tôi nói ở đây. Rồi, mới diễn trên đỉnh đạo. Một cái chuyện vật. Và tại sao? Bởi vì vạn giáo phải chuyên nghiệp. Vạn linh phải hội tụ. Nhưng như nói trên đỉnh, trên người, có hợp.
Thầy thế nào là niệm thường niệm và vô
nghiệp niệm? Niệm thường niệm là vô nghiệp niệm là con người tập tránh về đời, có nghiệp, lý luận hơn thua, sân si, tham dục.
thì bây giờ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về cái nguyên căn. Như tôi nói, nam là lửa, mô là không khí, a là nước, như là phát triển, đà là màu sắc, hoặc là chúng ta để lắp lại tất cả thay vì tâm loạn. Phải niệm như chúng ta phải bật quan nhiều, thì chúng ta phải lấy cái này lặp lại tất cả, chúng ta đi như thế. Thì nó mới có